vẫn liên quan đến bài nói chuyện của tiến sĩ Lê Đăng Doanh về tình hình kinh tế Việt Nam trước Ủy ban chuẩn bị cho Đại hội 10, gọi tắt là KX10. Dư luận trong nước tuy đánh giá cao, nhưng ngược lại cũng có nhiều tranh luận. Để tiếp tục câu chuyện cũng như tìm hiểu xung quanh những vấn đề này, Việt Hùng đã hỏi chuyện nhà lão thành cách mạng Hoàng Minh Chính, người luôn được đánh giá là đi đầu trong công cuộc tìm kiếm dân chủ tại Việt Nam, và được ông cho biết.
Về bài của tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì ở Hà Nội tương đối thoát là khá rộng. Khi được đọc cái bài đó thì tôi có một cái cảm tưởng rằng là cái bài đó ông viết rất là tốt, rất là hay. Thế, và đồng thời nữa tôi cũng có cảm tưởng rằng là ông ấy viết đúng như là gì, như là một nhà dân chủ phát biểu kiến. Thế là cái cảm tưởng đầu tiên của tôi. Và theo như tôi được biết thì dư luận có thể nói rằng là những người được đọc cái bài đó đều tỏ thái độ rất là hoan nghênh.
Cái hoan nghênh mà dư luận người ta hoan nghênh đó là trong cái tinh thần nói thẳng nói thật đóng góp của ông Lê Đăng Doanh, hay là người ta hoan nghênh là vì người ta được biết có những cái chuyện mà từ trước đến nay họ không được biết trong cái bài nói chuyện của tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề cập đến ạ?
Theo như là những người mà được đọc cái bản đó, và một số nữa là gì mà tôi được quen biết, thì người ta cho rằng là cái bài này đó, ông Lê Đăng Doanh, ông ấy phát biểu một cách rất là thẳng thắn. Như vậy tức là ông ấy phát biểu với một thái độ không phải là một cách nghĩa là ngẫu nhiên đó, mà đã được ông Trần Bình Hoan, ông ấy gần như là ông ấy đặt hàng. Đấy, đặt hàng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh có dẫn một cái câu mà khi mà ông trả lời một người bạn ngoại quốc hỏi rằng ở Việt Nam có tự do ngôn luận không, thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời rằng là tự do ở Việt Nam thì có ai muốn nói thì nói, nhưng mà tự do sau ngôn luận thì không ai dám đảm bảo và không ai dám chắc chắn. Thì bằng cái kinh nghiệm của ông thì...
Về cái điều đó thì tôi nhớ là việc không tán thành với câu nó trả lời như thế. Mà sự thực ra đó là trong cái bản của tiến sĩ Lê Đăng Doanh ông ấy cũng có nói như thế. Nhưng thực tế ở Việt Nam có phải rằng là ai muốn nói thì cũng được nói. Thế nhưng mà từ sau đó, từ cái đó nó có được chấp nhận hay không thì đấy là chuyện khác. Thì cái chỗ đó tôi không thấy rằng là ông ấy nói như thế là không đúng. Ở Việt Nam không được phép muốn nói gì thì nói. Đấy đã, ai nói mà bây giờ trái với lại Trung ương thì người đó có thể nhớ là gì? Bình thường ra là nếu còn ở trong tại chức thì người đó mất chức. Và cái thứ hai đó, nếu mà những người đó mà lại là thuộc vào là hàng ngũ nữa là gì, nghỉ hưu, cán bộ nghỉ hưu thì công an sẽ tới nữa là gì, là sờ ngay đó, và người đó sẽ khốn khổ, con cháu sẽ khốn khổ. Thì cái vấn đề đó tôi rất là rõ ràng. Và bây giờ một cái giản đơn như thế này, những các nhà gọi là gì, các nhà tôn giáo có tới như anh em dân chủ mà đã nói, mà không phải nói, muốn nói cái gì thì nói những sự thật, mà chỉ nói một cách sự thật thôi, thì đã vào tù rồi. Đấy, ví dụ như là ba nhà dân chủ thì hiện tại nay đang phải ở trong tù, đang khốn khổ. Thế rồi các cái nhà dân tu, ví dụ như là Hòa Thượng Thích Trần Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tức là Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thì bây giờ sự thật là rất nhiều các vị ấy đang bị quản chế. Mà các vị ấy nói đúng là sự thật thôi, nói như lẽ phải, nói sự cần thiết, đòi tự do tôn giáo, đòi tự do dân chủ. Đấy, thì cái điều đó nó cũng phản bác lại cái câu nói ấy của ông Lê Đăng Doanh.
Dạ vâng, trước đây vào năm 95 có những cái lá thư mà của ông Võ Văn Kiệt bị lọt ra bên ngoài. Nạn nhân của cái chuyện mà lá thư ông Kiệt gửi cho Bộ Chính trị năm 95 là ông Lê Hồng Hà, ông Hà Sĩ Phu và ông Nguyễn Kim Giang đã từng bị bắt và bị nói là tàng trữ những cái tài liệu coi như là bí mật quốc gia. Thì cho đến bây giờ vụ Tổng cục 2 và T4 được dư luận biết đến thì ông Lê Hồng Hà cũng lại bị khám nhà để truy tìm cái thư của Thượng tướng Nam Khánh. Trong thời gian gần đây thì lá thư của ông Võ Văn Kiệt, rồi của ba nhà lão thành cách mạng Nam Kỳ, rồi được giáo sư Phan Đình Diệu, giáo sư Trần Văn Hà, và của gần đây là của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thì liệu rằng là cái chuyện đó nó có xảy ra?
Tôi nghĩ rằng cái chuyện đó mà bắt đối đó, đối với những các cái gọi là các cái nhà vị mà đã phát biểu về vấn đề đó, thì tôi thấy rằng là gì không xảy ra một chút gì cả. Bởi vì ông Lê Đăng Doanh á, thì ông ấy như thế là được cho phép. Còn ví dụ như là gì giáo sư Trần Văn Hà, thì sự thực tế ông Trần Văn Hà là ông ủy viên của ban chấp hành trung ương của Mặt trận Tổ quốc, nhưng cái lãnh đạo này đó họ cũng khôn ngoan. Nếu như bây giờ một anh em dân chủ mà trẻ tuổi, ví dụ như là Đỗ Đăng Hải, thì có thể nói rằng là gì, họ sẽ bắt đấy. Và cái việc đã xảy ra với anh Đỗ Văn Hải rồi đó, rằng là gì, là bây giờ đây công an đã đi buộc cái cơ quan của anh Đỗ Văn Hải, cho là bây giờ đây không cho phép ví dụ Đỗ Văn Hải làm việc ở đấy nữa đấy. Thế như vậy tức là anh ấy bị đuổi đi đấy, cái chuyện đó thì rất là rõ ràng.
Nhưng mà thưa ông Hoàng Minh Chính, ngược lại thì có những cái tài liệu và có những cái lá thư thì họ lại truy bức để không muốn lọt ra, chẳng hạn như cái lá thư của tướng Nguyễn Nam Khánh, liệu chẳng hạn.
Đúng, cái điều đó đúng, rằng là họ lại không muốn, họ không thích để cho những cái thời ra. Ví dụ như là cái thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp hay là đại thư của thượng tướng Nam Khánh. Đấy, và họ lại chủ trương hiện tại nay họ sẵn sàng để mà đàn áp, đấy, chứ không phải là không. Và họ đang chuẩn bị để đàn áp. Nếu mà dư luận không mạnh mẽ ở trong hàng ngũ chống lĩnh và dư luận rộng rãi không mạnh mẽ, họ đàn áp các gì ấy, chứ không phải là họ sợ mà họ nhẹ tay đâu. Và khi ở đấy họ cũng đã chuẩn bị rồi.
Ông có nghĩ rằng là nếu như bây giờ một ai đó lại có những cái tài liệu hoặc là copy đại đọc thì cũng sẽ bị khó dễ với cả chính quyền hay không?
Thì cái chuyện đó đó tôi nghĩ rằng là bị rất dễ dàng xảy ra. Bởi vì một cái điều rất rõ như là tôi vừa rồi tôi nói với ông đấy, thì anh Đỗ Nam Hải đấy, anh ấy chỉ mới viết nghĩa là gì 5 bài đó, ở hải ngoại, thế mà đã bị công an tới sờ nghĩa là hàng mấy chục lần rồi. Thế xong đâu đó thì anh về nước thì bây giờ đã anh trả lời thì cũng giống như nội dung về cơ bản như là anh đã viết 5 bài ở hải ngoại, thì bây giờ thì anh đã bị đi cho công an tới can thiệp tới cơ quan cái nơi ngân hàng mà anh ấy làm việc đấy, và buộc cái nơi ngân hàng đấy không cho phép anh làm việc ở đấy nữa. Đấy thì cái sự đàn áp của nó phải nói như là trắng trợn như thế. Thế thì do đó cho nên cái điều đó nó nói lên rằng gì, họ nghĩa là một mặt họ vẫn cứ để cho sự ra cái vẻ như là gì, có những các cái bài được tự do phát biểu, nhưng mà một mặt khác họ đàn áp. Ví dụ như hiện tại nay họ đang đàn áp về Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đấy, của các vị hòa thượng Thích Quảng Độ, vị hòa thượng Thích Huyền Quang và những vị nghĩa là gì hòa thượng về thượng tọa khác đấy, và họ đàn áp một cách rất là mạnh. Họ quản chế ngay tại nhà và họ quản chế ngay là tại những các cái nơi các vị đang tu hành. Đấy nói lên rằng là gì, họ kèm con cái gì gọi là gì, họ dẹ tay đối với các người đó đâu, hay là đối với anh em dân chủ đâu. Đấy là một cái sự thật nó đang diễn ra hiện nay.
Dạ vâng, xin thay mặt quý thính giả của đài xin cảm ơn ông Hoàng Minh Chính đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay.